Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chúc quý thính giả một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Và sau đây, chúng tôi cũng xin gửi đến quý vị bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Đón chào một vì sao. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Sáng hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị một đoạn kinh thánh rất quan trọng. Quý vị đã từng đọc những lời Chúa mà chúng ta suy gẫm. Và sáng hôm nay chúng ta sẽ lật ở trong sách Matthew. Ở trong Matthew đoạn 2, chúng ta nói về một cái đề tài rất quan trọng. Sáng hôm nay tôi xin chia sẻ. Đề tài tựa đề là Đón chào một vì sao. Đón chào một vì sao. Khi năm tôi còn học ở đại học, tại trường đại học University of Southern California, là quý vị biết, ở downtown Los Angeles. Lúc đó tôi đang học bằng cao học về kỹ sư điện toán. Thì giống như các học sinh đi ngang qua đi lại về cái building rồi chúng ta đã thấy trường học. Nhưng mà lạ lùng, cái ngày hôm nọ tôi đã thấy rằng trong một cái bãi đậu xe, có thể là còn mấy tầng bãi đậu xe lận á, thì tôi thấy là tại sao mà mấy chiếc xe limousine, quý vị biết xe limousine không? Là những người giàu, những người có tiền mới đi chiếc xe đó. Mà tôi thấy họ chạy vô cái bãi đậu xe từng chiếc một. Ủa sao mà đâu mà bữa nay đặc biệt với limousine không vậy? Trường này chắc tổ chức cái gì lớn lắm. Thì đậu hết cái hàng này tới hàng kia, tôi càng ngày nhìn thấy cả trăm cái chiếc xe limousine chưa bao giờ thấy. Màu đen limousine biết bao nhiêu. Thì tôi hỏi là ủa có chuyện gì xảy ra, tại sao mà limousine đâu tới dữ vậy? Có tổng thống tới không? Nó không. Anh ngó qua đường bên kia đó là một cái hội trường, là Shrine Auditorium. Tôi nói ủa có gì bên đó? Thì tôi thấy là những cái thảm đỏ nó trải qua, thì bắt đầu là ngôi sao điện ảnh để biết bao nhiêu đi từng tới, ai cũng chạy vô. Thì tôi chạy vô, tôi nhìn, tôi nhảy lên, tôi coi cả ngàn người đứng chen chen để nhìn ngôi sao điện ảnh. Tôi chưa bao giờ từng thấy mặt đối mặt thấy những cái tài tử mà thường xuyên chúng ta thấy trên TV. Thưa bà chị em, đó là ngôi sao điện ảnh mà ngày hôm nay rất nhiều người chiêm ngưỡng. Ngôi sao điện ảnh nào là đặc biệt đối với quý vị? Mỗi người có những ngôi sao điện ảnh riêng. Tôi lên mạng mà tôi đánh ngôi sao điện ảnh, ồ biết bao nhiêu. Việt Nam nó đăng biết bao nhiêu ngôi sao điện ảnh thế giới, cho nên ai cũng vào để xem những cái tài tử mà chúng ta được ưa thích. Chúng ta có thể đón những ngôi sao điện ảnh đó, mà sáng hôm nay tôi xin chia sẻ là một đề tài rất đặc biệt, nói về đón chào một vì sao. Đón chào một vì sao được chép ở trong sách Matthew đoạn 2. Matthew đoạn 2 nói về đón chào một vì sao rất đặc biệt mà chúng ta sẽ nghe quen thuộc một câu chuyện này. Nhưng mà tôi xin dẫn chứng quý vị một số ý kiến ở trong một câu chuyện này để chúng ta hiểu tại sao đoạn này được chép để chúng ta suy gẫm trong thời kỳ ngày hôm nay. Matthew đoạn 2 câu số 1 nói rằng khi Đức Giêsu đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê đang đời vua Herod, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Jerusalem. Quý vị nhớ rằng đây là những thầy thông thái, nhà triết học đã bên biển đông phương, cách xa, có thể nói là hàng ngàn cây số cách xa thành Jerusalem. Mà tại sao họ đến thành Jerusalem có một cái gì rất đặc biệt? Mà tại sao họ tìm kiếm đến? Đây là những nhà thông thái, những thầy có thể là nói là giảng đạo, là xuất thuyết về vấn đề đạo lý, mà họ tìm được cuốn kinh thánh. Và họ đọc kinh thánh, họ đọc nhất đoạn kinh thánh thời đó là thời Cựu Ước, cho nên đọc kinh thánh người Cựu Ước, họ đọc đi, đọc qua, đọc lại, họ khám phá một cái điều gì rất đặc biệt ở trong kinh thánh. Ở trong Văn Số Ký đoạn 24 câu số 17, tôi xin nói là Văn Số Ký đoạn 24 câu số 17, họ đọc rồi họ thấy một cái điều rất lạ lùng ở trên bầu trời và họ đang tìm kiếm đến. Văn Số Ký đoạn 24 câu số 17 được chép như thế này. Văn Số Ký đoạn 24 câu số 17, và giữa một đoạn câu 17 nói rằng một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp, một cây phủ việt trồi lên từ Israel. Một ngôi sao đã xảy ra tại Israel, tại Juda, họ thấy được ngôi sao đó. Quý vị biết đối với người đà ngoại đó thì kinh thánh là một sách bình thường. Thì tại sao ngôi sao này nó quan trọng đến cho họ? Chắc chắn chắn là có điều gì đã ảnh hưởng đến họ để làm cho họ đi tìm một ngôi sao đó. Ban ngày mình đi chứ ban đêm ai mà đi tìm. Nhưng mà muốn đi tìm là phải đi tìm ban đêm. Quý vị, ngôi sao nó lên ban đêm thôi mà đâu có ban ngày đâu có thấy ngôi sao. Cho nên khi mà họ bước ra mà đi tìm ngôi sao đó, thì họ đã có tấm lòng rồi tìm bằng được cái ngôi sao đó đã xuất ra ở thành Jerusalem như thế nào. Họ có đi tay không? Không. Người ngoại đạo mà đi tìm Chúa Giêsu mà còn dâng hiến một điều quý giá nhất gì, huống gì con cái của Chúa. Có phải không? Họ tìm kiếm, họ đem những vũ hương cái gì tốt đẹp nhất, gì quý nhất ở tài xứ của họ. Họ đi, tôi không biết là mấy ngàn cây số họ đi, ngày này qua ngày nọ, tuần này qua tuần nọ. Chỉ có ngôi sao dẫn họ thôi. Ban đêm, quý vị biết ban đêm mà làm sao mà đi tìm được địa điểm. Ban ngày còn tìm được, nhưng mà chỉ ngôi sao ban đêm mới dẫn cho họ thấy. Cho nên sáng thì nghỉ, tối thì đi. Họ đi mãi cho tới khi nào mà họ tìm bằng được. Người ngoại đạo mà khi mà khám phá một cái điều gì quý giá, họ tìm chừng nào họ thấy được thôi. Họ khao khát đến nỗi là họ cần tìm một cái niềm hy vọng nào đó ở trong cuộc đời của họ, thì họ đi tìm đến ngôi sao. Thì khi mà họ đi đến, càng ngày gần đến cái miền đất của Israel, thì tự nhiên sau ngôi sao tắt. Chúa dẫn cho họ tới ngay chỗ thành Jerusalem, Chúa tắt ngôi sao đó. Họ nói đây là tới đúng chỗ rồi. Họ mừng rỡ, họ tìm cách chạy một bước cuối cùng nữa, còn vài cây số nữa chạy làm sao mà tới ngay chỗ thành Jerusalem. Và chắc chắn là ai cũng mừng rỡ, chắc chắn ai cũng thờ phượng Chúa, chắc chắn ai cũng ca ngợi Chúa. Họ chạy vào thành Jerusalem rồi, thấy ai cũng thờ ơ hết. Thấy ai không có ca ngợi gì hết. Họ tự nghĩ rằng không biết mình tới đúng chỗ hay không, không biết mình tới lầm chỗ hay không. Tại sao không có ai mà thờ con của Chúa mà trong kinh thánh mà cụ ước mà họ khám phá ra được? Đây là người dân ngoại đấy. Có phải chăng đôi khi những người ngoại mà đến ngôi nhà thờ thấy, ủa tại sao mà con cái đi nhà thờ mà sao mà thấy lạnh lùng quá, mà thấy yếu đuối quá. Tôi tưởng đến đây là một sự phấn khởi vô cùng, đây là một niềm hy vọng quý giá nhất của con người. Họ đến một cái thành phố mà họ tưởng rằng tưng bừng, mà không phải. Họ lấy người này, họ thấy người kia, hỏi, ủa như vậy trong sách mà Dân Số Ký hay những sách khác nói về Chúa Giêsu, hay là xin lỗi, nói về Đấng Christ sẽ ra đời như thế nào, Đấng Messi ra đời đâu? Họ nói, ủa tôi đâu có biết. Đây là thành phố Jerusalem, là những người học kinh thánh hàng ngày, đọc kinh thánh thường xuyên. Họ không biết. Không bao lâu những các thầy tế lễ và vua Herod mấy thằng, ủa? Chuyện gì xảy ra? Những người này ăn mặc giàu sang từ một bên đông phương mà đến đây. Chắc có chuyện gì xảy ra, thì vua Herod mời đến cung điện của người. Nói rằng các ông đây đây làm gì? Chúng tôi đến thờ vua Israel. Lạ lùng vô cùng. Vua nói, tôi đâu bây giờ thấy vua nào mà sanh đẻ trong này. Thì vua Herod mới mời các thầy tế lễ, những thầy Do Thái tới. Cho nên câu số 2 mới nói rằng, vua dân Giuđa mới sanh tại đâu? Đó là câu hỏi thắc mắc. Vì chúng ta thấy ngôi sao ngài bên đông phương nên đến thờ lại ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành, cùng thành nào? Thành Jerusalem, vua Herod và người có đạo điều gì? Điều bối rối. Tôi còn hiểu nếu mà vua Herod mà thấy một vua khác mà dấy lên á, thì ông bối rối là phải rồi, phải không? Nhưng mà tại sao người thân thành Jerusalem là người có Chúa mà tại sao bối rối? Tại sao không thấy vui mừng? Tại sao thấy sợ hãi? Tại sao lo âu? Đó là chuyện ngược. Thương mẹ chị em, đôi khi trong một thánh cũng vậy nữa. Khi mà Chúa Giêsu trở lại, thì không lẽ là người trong Chúa vui mừng hơn là người ngoại? Đôi khi người công Chúa có thể nói, ôi tôi mong rằng Chúa đừng có tới sớm quá để tôi có thời giờ để còn lập gia đình, còn hưởng thụ. Thương bà chị em, Chúa đến bất cứ lúc nào. Và Chúa đến bất cứ đến người nào, Chúa sẽ khải thị cho bất cứ người nào. Không phải là những người mà trong đạo hay là những người trong nhà thờ sẽ biết Chúa nhiều hơn là những người ngoài. Câu chuyện này chúng ta thấy rằng là những người Đông Phương, họ nghiên cứu, họ học hỏi, họ tìm kiếm, họ biết lúc nào Chúa Giê-xu ra đời. Thì vua Herod mới bèn nhóm lại các thầy tế lễ, hay xin lỗi, mấy các thầy thông thái, coi thử rằng vua ở đâu. Thì mà nói rằng nếu các ông mà đi tìm được thì cho tôi biết. Thì khi mà những người lãnh đạo của dân Do Thái hoặc là đạo Do Thái nói rằng tìm kiếm từ sách đi, từ sáng tới ký, chỉ tới sách Malachi tìm thử coi là Đức Giê-xu ra đời ở đâu. Họ tìm kiếm, quý vị biết họ đâu không? Tại Bethlehem. Họ mừng rỡ quá, họ chuẩn bị ra đi. Mà cái câu thắc mắc của tôi không biết tại sao mà ngôi sao mà họ thấy tại sao không đến thẳng tới thành Bethlehem mà tới thành Jerusalem. Cách đó khoảng 8 cây số miền nam của thành phố Jerusalem mà thôi, không bao xa. Họ đi cả ngàn cây số rồi, 8 cây số nữa là bao nhiêu? Có phải là Chúa thấy là những người biết Chúa mà nguội lạnh, Chúa muốn dùng những người ngoại đến hướng dẫn và hâm nóng những người trong đạo? Có phải rằng những người thánh trần Jerusalem đã chờ đợi đấng Messi mà không tìm kiếm? Thương bà chị em, Chúa muốn cứu tất cả mọi người. Đôi khi có những người nguội lạnh trong đạo lâu năm, Chúa muốn tìm kiếm, hâm nóng lại để đi tìm đến ngôi sao đó, đi tìm đến đấng Christ đó. Khi mà những người Do Thái mới thấy nói rằng thành Bethlehem Chúa sẽ ra đời, thì ai cũng đã biết hết. Những nhà thông thái này bên Đông Phương chắc cũng mừng rỡ, chắc là ai cũng giành nhau chạy đến thành Bethlehem. Nhưng ngạc nhiên không? Hầu như là thành Jerusalem lạnh lẽo vô cùng, không có ăn mừng khi Chúa giáng trần. Vua Herod nói rằng ngươi đi đi, đi tới thăm, khi mà biết ngươi biết ở đâu rồi đó thì tới trở lại chỉ ta đến đó để ta quỳ lại. Thứ nhất là những người vô thần, chẳng hạn là ông vua Herod sai người khác đi tìm Chúa cho mình. Thương bà chị em, chúng ta có thể tìm người, nhờ người khác đi tìm Chúa cho mình không? Không. Chính chúng ta không có thể nào, nếu cha mẹ quý vị không có mặt ở đây đó, chúng ta không có thể mà tin đạo cho cha mẹ mình, hay là cha mẹ tin đạo cho con cái của mình. Mỗi người tìm Chúa riêng biệt. Vua Herod không có thể mà tìm. Cho nên mỗi một người chúng ta cần đi tìm Chúa. Không có thể có ai học kinh thánh giùm mình, không có ai có thể tin Chúa giùm mình, không có ai có thể chỉ đạo giùm mình. Chúng ta tự đi tìm. Khi Đức Thánh Linh ngự trị vào đời sống tâm linh của mình, giống như khi Đức Giê-xu ngự, Đức Thánh Linh ngự vào thành Jerusalem, là khuyến khích mọi người đi tìm Chúa giáng trần. Rõ ràng trong kinh thánh, thành Bethlehem ai cũng biết cả, chính những người có đạo cũng biết nữa, mà họ không xúc dẫn đi tìm. Ô, tối khuya rồi ai mà đi tìm chi? Tối khuya rồi đi ngủ, ngủ trong bóng tối, ngủ trong thế gian mịt mù. Chỉ cho những người mà ham mê lời Chúa, chỉ những người đọc kinh thánh thường xuyên, họ sẵn sàng bước ra thành Jerusalem để đi tìm ngôi sao đó. Mà thưa quý vị, trong đêm đó họ bước ra, họ đâu có thấy ngôi sao. Nhưng mà họ bước thêm vài bước thì ngôi sao bắt đầu mới mọc lên. Ngôi sao mới chói lòa lên và hướng dẫn đến họ đến thành Jerusalem. Thấy rõ ràng trong kinh thánh cho chúng ta thấy Matthew đoạn số 2 và câu số 8 nói rằng: thì các người hãy đi hỏi thăm về con trẻ. Và trở lại trong vua Herod, chúng ta đã thấy rằng chúng ta không thể nào mà đến với người khác cho Chúa. Khi mà ba thầy thông thái đó tìm được Đức Giê-xu, họ mừng rỡ vô cùng. Họ dâng hiến những gì đặc biệt mà họ có đem từ xứ của họ. Họ đem cái gì quý giá nhất. Ở trong cái bài học này chúng ta thấy một điều gì đây? Đón chào một vì sao. Hai cái tư tưởng này, đón và mình đón là mình chờ đợi, mình nghiên cứu, mình sẵn sàng tiếp rước. Đón có nghĩa là chúng ta cần phải nghiên cứu. Nếu mà chúng ta muốn hiểu rõ chừng nào Chúa trở lại đó, chúng ta cần phải đọc kinh thánh, chúng ta nghiên cứu, chúng ta đón tới ngày Chúa trở lại. Và khi trở lại rồi thì chúng ta phải chào hỏi, chúng ta phải đến ăn mừng. Người Do Thái biết rõ ràng, họ học Kinh Thánh cho nên họ mới biết được Đức Giê-xu đã giáng trần thành Bethlehem. Nhưng mà họ không đến chào, họ không đến mừng rỡ cùng với Giê-xu đó. Một vì sao đặc biệt đến trong thế gian này, họ chờ đợi từ khi Adam và Eva 4.000 năm về trước. Tôi không biết Chúa trả lại chúng ta có đón chào vì sao ấy không? Chúng ta có mừng rỡ không? Hay chúng ta chôn vùi mình vào trong đêm bóng tối giống như người Do Thái trong năm xưa? Một niềm hy vọng đến duy nhất cho người Do Thái ở trong hoàn cảnh mà thích hợp nhất, khi mà bị đô hộ bởi người La Mã, khi mà bị đánh đập bởi vua La Mã, khi mà bị bắt bớ, con của Chúa đến đây. Con của Chúa đến. Ngài đã sai tiên tri biết bao nhiêu lần rồi, họ không nghe, họ đem ra ném đá, họ giết. Nhưng mà Chúa trên trời nói rằng chắc chắn con của tôi đến đây, con của ta mà đến đây là chắc chắn là cả thế gian đều vui mừng vì con của Đức Chúa Trời đến đây cứu cho nhân loại. Mà chính dân sự của Chúa cũng không vui mừng. Dân sự của Chúa thờ ơ. Dân sự của Chúa thờ ơ. Chúa nói rằng nếu ai tìm thì thấy, ai gõ thì mở. Chúa nói rằng hãy tìm kiếm thì ngươi sẽ thấy. Dân ngoại họ tìm kiếm với tấm lòng sốt sắng. Tới tận đáy lòng của họ tìm kiếm những gì quý giá nhất. Đôi khi đọc Kinh Thánh mà chúng ta đọc chỉ biết theo chi tiết, chẳng hạn là muốn hiểu về ngày Sa-bát chúng ta hiểu về cái ngày đúng thôi, chứ thật sự là trong lòng mình hiểu ngày Sa-bát không? Hay là hiểu về Đức Chúa Trời thôi, chứ có hiểu trong tâm về Đức Chúa Trời không? Đôi khi chúng ta càng hiểu trong trái tim của mình chứ không phải trong đầu óc của mình. Ngạc nhiên khi chúng ta đọc cái câu Kinh Thánh thôi, cà rốt trở lên đầu, kẻ đầu trở lên rốt. Người đến sau mà bước với thiên quốc trước khi người đến trước và bước đến thiên quốc sau. Mỗi lần đọc đến câu Kinh Thánh tôi suy nghĩ hành động của mình, cử chỉ của mình, tư tưởng của mình có giống như những người Do Thái ngày xưa không? Có giống như những người mà thờ ơ trước khi Đức Giê-xu giáng trần hay không? Tôi không muốn như thế. Tôi muốn đón chờ một vì sao đặc biệt. Tôi muốn tập trung hết tinh thần để biết rằng đó là Chúa sẽ trở lại. Đó là Chúa giáng trần để cứu nhân loại. Không có một điều gì mà làm chúng ta lu mờ những cái tư tưởng đó. Chúng ta là những người biết Chúa. Và chính chúng ta cần phải dẫn những người ngoại đến Chúa hơn những người ngoại dẫn mình đến Chúa. Đây không phải tôi nói trong cái thời kỳ cuối cùng. Đây là tôi nói rằng trong Kinh Thánh giảng cho chúng ta tại sao Chúa đã nhét trong Ma-thi-ơ đoạn 2 đến đâu cái này để giúp đỡ chúng ta. Đức Chúa Trời tưởng rằng là dân sự của Chúa sẽ xuống che chở Đức Giê-xu khi Ngài giáng trần để binh vực Đức Giê-xu, sẽ rước Đức Giê-xu, nhưng không phải thế. Nếu mà Đức Chúa Trời chờ con cái của Chúa làm điều đó là chắc vua Herod đã giết Đức Giê-xu từ lâu rồi. Có phải không? Thiên sứ xuống đây kề cạnh với Đức Giê-xu để che chở, để gìn giữ những người ngoại đạo tìm cách giết Đức Giê-xu. Suốt 33 năm trời, Satan dùng mọi cách để tiêu diệt Đức Giê-xu. Nhưng cảm tạ Chúa, thiên sứ đã che chở. Nhưng mà điều sâu hơn nữa, không phải quân lính La Mã giết Đức Giê-xu đâu. Chính là dân Do Thái đã giết Đức Giê-xu. Chính là người có đạo giết Đức Giê-xu. Chính là người biết về Chúa là Chúa đã ban phước cho phép lạ từ cơm mang áo mặc, mà chính họ đã đóng đinh Đức Giê-xu. Chúa, họ nói rằng hãy đóng đinh Giê-xu đi. Tôi không thể nào tưởng tượng được. Nếu không có thiên sứ che chở, chắc họ giết Đức Giêsu. Mà họ ngài chưa kịp đến thập tự giá nữa, hay lên đến đồi Gô-gô-tha. Nếu tôi tự hỏi rằng Chúa ơi, con có làm điều gì để giết Đức Giêsu không? Mình có dám đặt những câu hỏi đó trong lâm tính lâm mình hay không trong mùa Noel này? Chúng ta có làm điều gì mà sai trái đưa Đức Giêsu đến đồi Gô-gô-tha trước khi mà ngài dự định? Tôi cảm tạ ơn Chúa ngài chết vì tôi. Tôi cảm tạ ơn Chúa chết cho quý vị. Nếu không có một vì sao ngày xa xưa đó, thì ngày hôm nay chúng ta không có niềm hy vọng. Cảm tạ ơn Chúa, ngài đã sai con một của ngài. Hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Ngày cuối cùng Chúa sẽ kêu gọi tất cả mọi người. Không phải trong những người trong đạo hay là những người trong ngồi trong nhà thờ, và tất cả mọi người đi trên mặt đất này, người ăn xin, người nghèo khổ, người đói rách, họ sẽ tìm kiếm đến Chúa một cách lạ lùng. Nếu dân sự của Chúa không giảng đạo, thì Chúa sẽ kêu lên những hòn đá cũng giảng đạo lời Chúa. Rồi quý vị sẽ thấy ngạc nhiên tại sao họ tìm đến Chúa, tại sao họ tìm được ánh sao một cách lạ lùng. Và chính trong những năm tháng vừa qua, nói là khoảng những thời một năm nay trở lại, tôi thấy Chúa dẫn dắt những người đến nhà thờ mình, nhà thờ của chúng ta một cách ngạc nhiên. Không phải là vì tôi giảng hay, hay là chúng ta quảng cáo, hay là một người trong tín hữu đã mời, tự nhiên họ bước đến vì Đức Thánh Linh đã thúc giục họ đã bước đến ngôi thánh đường này một cách lạ lùng. Một cách lạ lùng vô cùng. Chúa sẽ kêu gọi nhiều người nữa. Và Chúa kêu gọi chúng ta hãy tiếp rước họ, dẫn dắt họ và giúp đỡ họ trở lên thành môn đồ. Vì Chúa nói rằng ta đã ban quyền lực, Chúa nói rằng ta đã ban quyền lực cho các ngươi để đi ra giáo tin lành làm phép tem cho họ và giúp họ giữ hết tất cả mọi điều mà ta đã dạy cho các ngươi. Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm chúng ta sẽ làm được điều đó. Tôi tin chắc rằng hội thánh còn sót lại của ngài sẽ giảng đạo và rao truyền sứ mạng của ngài, nhất là sứ mạng ba thiên sứ cùng trái đất. Để lúc đó Chúa sẽ trở lại. Quý vị biết, chỉ có giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm duy nhất mà giảng đạo về Chúa sẽ tái lâm. Ngày hôm nay rất nhiều giáo phái sống còn giảng đạo về Chúa sẽ trở lại, không cần đề cập đến vấn đề thời kỳ cuối cùng. Nhưng chính chúng ta đã có là thật. Chính chúng ta, Chúa đã giao phó sứ mạng thì chúng ta càng phải giảng đạo. Nếu cả quận Los Angeles này mà không có hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam đó, thì cả triệu người ở thành phố Los Angeles này làm sao họ biết đến Chúa? Chúa đã đặt một ngọn hải đăng tại thành phố El Monte này. Và thành phố này sẽ chiếu sáng ra ngọn đèn, không chỉ trong mùa Giáng sinh này, mà trong những năm sắp đến, để cả ngàn người biết đến Chúa. Khi mà sự khó khăn để đến thế gian này, khi sự bắt bớ đã đến thế gian này, trong thành phố này, trong nước này, thì lúc đó họ nhớ đến lời giảng đạo của hội thánh chúng ta đã phát xuất ra. Tôi biết rằng Chúa sẽ gìn giữ hội thánh chúng ta. Chúa vẫn yêu thương con cái của Chúa. Nhưng Chúa kêu gọi chúng ta hãy hết mình. Thứ nhất, sống vì Chúa và sống để truyền bá lời Chúa. Tiếng ngày Chúa trả lại. Cầu Chúa ban phước cho con cái của Chúa trong mùa Giáng sinh này.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.